Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý hành giả của khóa quân tu lần thứ 89. Trước hết thì thầy xin trân trọng kính chào tất cả các vị về đây tham dự khóa tu, và kế đến thì thầy xin thay lời cho gia đình chân thành gửi lời tri ân đến tất cả quý Phật tử xa gần, trực tiếp hoặc là gián tiếp chia buồn với lại gia đình của thầy trong mấy ngày qua trước sự đột ngột ra đi của một đứa cháu. Chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nhưng mà qua đây chúng ta cũng sẽ có thêm những cái niềm tin vào ý niệm vô thường và tính chất vô ngã của con người, để mỗi một ngày nó đi qua trong cuộc đời của chúng ta sẽ là một ngày đầy đủ ý nghĩa, và chúng ta luôn ý thức được rằng không nên làm đau khổ bất kỳ một ai, và hãy trân quý những gì mình đang có trong hiện tại. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có một ngày tu an lạc. Kính thưa quý vị Phật tử, chúng ta đã học xuyên suốt về nội dung của Kinh Tứ Thập Nhị Chương, là bộ kinh đầu tiên nhất được dịch từ nguyên gốc chữ Phạn sang chữ Trung Quốc do hai vị tôn giả Ma Đằng và Trúc Pháp Lan. Thì có thể nói đây là một bộ kinh mà được đúc kết lại những nội dung quan trọng nhất của Tam Tạng Kinh Điển. Trong đó có 42 đoạn ngắn. Chứ đây không phải là một bộ kinh mà Đức Phật nói ra xuyên suốt theo một chủ đề, hoặc giả là do duyên khởi ở một nơi nào đó, mà hai vị tôn giả Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, người Thiên Trúc, dịch lại 42 đoạn này do các bậc cổ đức và các bậc thánh đệ tử ở Ấn Độ đã kiết tập sau khi Đức Phật nhập diệt. 42 đoạn kinh này phải nói quan trọng vô cùng, vì nó là biểu trưng cho giáo lý của Đức Phật qua các vấn đề hướng dẫn con người xác quyết được đâu là thiện để mình noi theo và thực tập, đâu là ác để chúng ta có thể từ chối và diệt trừ, qua các phương pháp như là nhẫn nhục, tinh tấn, rồi những câu chỉ dạy hết sức là gần gũi. Và Đức Phật cũng tán thán sự phát tâm tu tập của chúng ta qua những điều khó khăn của cuộc đời, nhất là những hoàn cảnh sống của con người. Chúng ta đã tìm hiểu những nội dung chính của kinh này ở 7 phần, đó là cách ngôn, ái dục, thiện ác, bố thí, tinh tấn, nhẫn nhục và cái khó. Chỉ còn lại 3 nội dung cuối cùng, và thầy cố gắng sẽ trình bày trong buổi sáng hôm nay để xong bộ kinh này. Đó là nói về vấn đề vô ngã, cái tâm và Đức Phật. Chúng ta thì đã từng nghe chư Tôn Đức hướng dẫn qua các pháp môn tu tập, và các ngài đã trình bày giáo thuyết rất là rõ ràng rằng chúng ta khổ đau chính ở chỗ do con người chấp ngã mà ra. Vì có ngã chấp đều khổ đau hết. Chính bản thân thầy cũng thấy khổ đau. Thật sự mấy ngày qua thầy rất là buồn. Ở đây cũng phải thành tâm sám hối và cũng mong Đức Phật hoan hỷ, tại vì năng lực tu nó chưa cao, cho nên đối trước cái cảnh vô thường, tang thương biến đổi mới thấy được cái ngã chấp của mình vẫn còn tồn tại và hiện hữu ở đó. Ở đây có một vài vị Phật tử mấy bữa ngày hôm qua và ngày hôm kia có đi xuống với nhà thầy đó để chia buồn. Thật sự thầy thấy cảm động lắm, tại vì ngoài cái tình cảm dành cho thầy còn có cái tình cảm dành cho gia đình của anh chị Bảy, và nhất là đối với lại đứa cháu của thầy. Quý vị thấy đơn chiếc quá, thấy đột ngột quá, cho nên các vị mới ở lại suốt 2 ngày. Cho tới cái ngày mà hôm qua để mà di quan đưa cháu tới an táng ở cái nơi khu mộ của dòng họ nhà thầy đó, mình mới thấy được Đức Phật dạy hãy còn ngã chấp là còn khổ đau. Bây giờ làm sao xóa được ngã chấp? Cá nhân thầy thấy thầy hiểu rất rõ về vấn đề vô ngã, nhưng mà mình chưa có chứng thực được về vấn đề vô ngã. Chỉ học biết và hiểu, chưa thực hành được. Còn khổ đau như vậy thì làm sao ba má nó không khổ? Thầy là bình tĩnh lắm. Thầy điều hành cái lễ tưởng niệm trước khi di quan cho ba má nó nói lời sau cuối. Không cách nào cầm được nước mắt khi thầy thấy chị Bảy thầy
chị ôm cái quan tài của nó mà chị nói má sẽ khóc một lần sau cuối, má khóc một lần này nữa thôi, má không khóc nữa. Tự nhiên thầy thấy cuộc đời này nó đau khổ quá. Chính vì mình có ngã chấp cho nên mình đau khổ. Chị cũng hiểu được vấn đề ngã chấp cho nên chị mới nói được câu đó. Nhưng mà chị nói được là chị nói ở cái cấp bậc, ở cái trình độ của cái người học và biết thôi. Và thầy cũng vậy, chứ chưa vượt qua được. Cho nên vẫn buồn, vẫn đau khổ. Miệng thì nói sẽ khóc một lần sau cuối, nhưng mà hôm qua tới bây giờ thầy hỏi thăm vẫn còn nằm khóc. Sau đám rồi thì ai cũng đi về nhà, còn lại một căn nhà trống trải. Từ trước ra ngoài sau, nhìn cái bàn thờ con mình, ai là chẳng đau lòng. Cho nên quý vị thấy, mình học Phật là một vấn đề, nhưng mà tu Phật đó mới là vấn đề quan trọng. Mình học tinh thần giác ngộ, nhưng mình phải tập theo tinh thần giác ngộ thì mình mới có thể vượt qua được những khổ đau. Nhưng mà thầy thấy cuộc đời này đúng là nó khó. Bây giờ kêu mình không có thương người thân của mình nữa, hay chẳng lẽ mình là trở thành cái người gỗ đá? Cái cảm xúc của mình nó vẫn còn mà. Thầy vẫn cảm thấy bùi ngùi. Khi về tới chùa rồi, thầy vẫn thấy mình nợ gia đình một chữ tình. Tại thấy thầy tu cái đạo gì đó nó cao siêu quá, nhưng mà lúc này gia đình đang cần mình thì mình lại không có bên cạnh. Bỗng dưng thầy thấy cái sự tu tập của mình nó không có sai, nhưng mà rõ ràng mình đã trở thành một con người tàn nhẫn từ bao giờ. Đương nhiên gia đình thầy không có đòi hỏi thầy, không có quyền để đòi hỏi thầy, để chiếm giữ thầy trở thành một người thân. Gia đình thầy cũng hiểu đạo, không có tư cách đó, không có quyền đó. Nhưng mà cá nhân thầy, thầy vẫn thấy mình rất là vô tâm. Chắc là Đức Phật cũng thông cảm. Sáng nay có mấy vị Phật tử tới cũng chia buồn, nói là không đi được. Có một vị Phật tử nói một câu mà tự nhiên thầy thấy làm cho thầy cũng thấy buồn. Nói ước gì không có quân tu, để thầy ở nhà thêm vài ngày nữa. Thầy nghĩ bây giờ ở nhà vài ngày hay ở nhà vài năm nữa thì cái nỗi đau đó cũng không bù đắp được. Chỉ có mình đứng lên từ cái nỗi đau thương mất mát đó thì mình mới có thể tìm được sự bình an. Nhưng thật tình mà nói, máu chảy ruột mềm, ở tình thâm cốt nhục vẫn cảm thấy có cái gì đó nó xót xa vô cùng. Hôm qua thầy đi chào, thầy từ giã, thầy đi ra xe mà tự nhiên thầy cảm thấy nó làm sao. Thầy phải đi thật nhanh, thầy phải đi thật lẹ lên trên xe, thầy đóng cửa lại. Giống như thầy chối bỏ một sự thật rằng sau lưng đang có những người thân của mình bơ vơ. Lên xe ngồi im thật lâu để suy nghĩ về dòng đời và suy nghĩ về cuộc đời của mình. Mình lớn lên từ cái gia đình đó thì quý vị biết rồi, má thầy mất sớm. Thầy lớn lên trong sự yêu thương của anh chị, và tất cả các anh chị thương thầy lắm. Những người đó thầy mang ơn cũng giống như là má của thầy. Nhưng khi bắt đầu thầy khôn lớn là thầy đã rời xa gia đình, thầy đi tu rồi. Và họ vẫn dành cho thầy tình cảm đó. Quý vị biết, các anh các chị thầy dành tình cảm cho thầy mà thiệt thòi tới mức ra chùa đây chỉ có chào thầy lúc ra và chào thầy lúc về. Trong khoảng thời gian đó không dám tới gần thầy, cũng không dám hỏi thăm thầy, chỉ đứng xa quan sát vì sợ rằng Phật tử dị nghị, gia đình tới đây có ý gì, vô chùa có dụng ý gì. Và chính bản thân thầy cũng có khởi lên cái suy nghĩ đó, vì cũng có lắm kẻ rất là ác mồm ác miệng nhắn tin nói rằng gia đình thầy tới đây để hốt của Tam Bảo. Cho nên quý vị thấy lý tưởng của mình một lý tưởng quá đẹp, con đường mình đi con đường quá đẹp, nhưng để đi trên con đường đó, để thực hiện lý tưởng đó, phải tàn nhẫn với bản thân và tàn nhẫn với gia tộc của mình, trở thành con người lạnh lùng, trở thành con người khô cằn, và thậm chí trở thành những con người không hề có một chút tư duy gì về tình thâm, nơi mà mình được sinh ra và lớn lên. Đương nhiên là không ai ép thầy hết. Thầy có quyền sống hiên ngang, dành tình cảm cho gia đình, dành thời gian cho gia đình. Nhưng ở một góc nào đó thì mình cũng nên dè dặt, để cho những kẻ ác tâm không có cơ hội khởi lên ác tâm vẫn tốt hơn. Những con người mà không có thiện tâm thì mình cũng nên tàn nhẫn một chút, để hy vọng rằng hạt giống thiện được nảy mầm trên mảnh đất khô cằn bởi tâm độc ác của họ, để cho họ có nhân duyên được giải thoát, để cho họ được tu tập. Thôi thì không sao, dẫu gì giữa cuộc đời dâu bể này mình cũng đã khổ đau nhiều quá rồi, trong chặng đường tử sanh sanh tử này thì có khổ thêm một chút thì chắc gia đình mình cũng thông cảm. Một lần nữa xin thầy, với tư cách cá nhân, thầy xin cảm ơn tất cả các vị Phật tử đã luôn đồng hành và chia sẻ với những khúc quanh ở trong cuộc đời của thầy. Và với tư cách là một người trong gia đình, thầy thay mặt anh chị Bảy cũng như là gia đình thầy xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thầy hy vọng rằng thầy trò mình ngày nào còn gặp nhau thì mình cố gắng mình quý cái nhân duyên này để mình tu tập. Hồi nãy thầy thấy có một cái bác Phật tử lên đọc cái bài thơ mà chẳng dần chẳng điệu gì hết, nhưng mà hai câu cuối rất là hay, dễ thương, là tới đây các thầy đã lo lắng đủ điều, chúng con chỉ chờ ngài về với Đức Phật. Bỏ ông thầy lại. Thầy không lo cho đã rồi xách đứt tê tê đi về với Phật. Thật ra cũng mong quý vị tu thật nghiêm túc, về với Phật cho sớm, cho cuộc đời này, cho nhiều người người ta cũng ý thức được để người ta tu tập. Thì hôm nay thầy xin phép được triển khai nội dung thứ 8 trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Đây là một nội dung quan trọng vô cùng, có thể khẳng định được sự thành tựu đạo pháp của mình, hay là chúng ta sa đọa, đều ở nội dung này, đó là chữ ngã. Thầy nhớ thầy với thầy Anh Bảo có trình bày cái chủ đề chữ ngã trong đạo Phật, thì hôm nay thầy xin phép trình bày trong khuôn khổ của Kinh Tứ Thập Nhị Chương về vấn đề vô ngã. Kính thưa quý vị, vô ngã có thể nói đây là một phạm trù triết học của Phật giáo. Nó có một cái sự liên quan mật thiết đối với lại tâm lý của con người. Tại vì chúng ta cứ nghĩ vô ngã tức là thôi không có chấp trước gì hết, nhưng sự thật nó thuộc về tâm lý của con người. Thí dụ như bây giờ đến người thân của mình nạt mình một câu, mình nhịn lắm nhưng nước mắt vẫn chảy. Buồn là thuộc về tâm lý, nhịn là thuộc về yếu tố tư duy, nhưng mà cái dòng chảy của tư duy là chúng ta vẫn buồn và chúng ta nhìn. Cho nên mình cứ ấm ức hoài, mình cứ cảm thấy nó nghẹn nghẹn trong lòng hoài. Đâu có thể mà nói vô ngã là chúng ta có thể xóa hết tất cả. Không có thể đơn giản được. Bản thân thầy thôi, thầy đã trở về chùa, thầy lo quân tu cho các vị Phật tử, cả ngàn người xuôi ngược mấy trăm cây số về đây để tu tập. Thầy phải xếp lại những cái rất là riêng tư. Cho nên dù là người thân có nằm xuống vẫn là một chuyện rất nhỏ, nhưng nỗi buồn nó kéo dài từ Châu Đốc tới đây, và hôm nay thầy vẫn còn buồn. Đó là thuộc về tâm lý. Cho nên nói tới vô ngã, chúng ta phải biết đây là những phản ứng của các chuỗi tâm lý con người, phản ứng đối với lại hoàn cảnh sống bên ngoài, chung quanh của chúng ta. Mình bị chi phối nhiều lắm quý vị thấy. Giống như là lần đầu tiên mà tu đó, ở trên đất mới đi kinh hành, quý vị thấy không, để một đống giỏ sách, có người đâu có để giỏ sách ra đó, quải lên trên cái túi, thầy đi trước, thầy thấy cái bác kia đi tới, đi ngược lại. Tại cái lần đầu tiên quý vị thấy đi kinh hành nó lu bu lắm. Thầy vừa đi vừa niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì bỗng bà thấy cái bà bác này, bà thấy cái cô ngoài trước, cái quải cái túi, cái tuột xuống, bà nói Nam Mô Di Đà tuột. Thầy nghe rõ ràng, thầy mắc cười quá, thầy đâu có niệm được. Lúc đó bà không nói chữ Phật rồi, bà nói Nam Mô Di Đà tuột. Tức là những bác mà thần kinh yếu hay bị liệu, nó thấy cái gì nói theo cái đó. Quý vị thấy chỉ một cái túi sách thôi, mình quải mà nó rớt xuống cái người khác, người ta tán tâm rồi bả tuột, thầy cũng tán tâm theo. Bả niệm Nam Mô Di Đà Phật bình thường, tự nhiên Nam Mô Di Đà tuột. Thầy nghe thầy mắc cười quá, thầy đâu có niệm được. Quý vị thấy thầy mắc cười quá, thầy phải nín. Đó là tâm lý đó. Sự phản ứng biểu hiện của ngã chấp qua các hiện tượng xung quanh cuộc sống của chúng ta, hay nói khác hơn, tức là những chuỗi tâm lý của mình đối với lại hoàn cảnh sống chung quanh của chúng ta. Cho nên triết học vô ngã của Phật giáo, nó là một môn học hoàn toàn siêu việt và khác hẳn các trường phái nói về ngã của các tôn giáo khác. Tại vì sao? Tại vì vô ngã của Phật giáo được xây dựng trên nền tảng của chánh kiến và tuệ giác. Khi anh có sự hiểu biết đúng đắn, khi anh có được trí tuệ, thì cái vô ngã đó mới giúp cho con người nhận thấy được bản chất thật của các hiện tượng xung quanh chúng ta. Hay nói đơn giản theo Phật học, tức là thấy được tính vận hành và tồn tại của các pháp mà tâm của chúng ta bị nó dẫn đi theo. Mình bị dẫn hết quý vị biết, toàn bộ như thầy nói, quý vị nghe, quý vị bị dẫn. Khi thầy nói nãy quý vị cũng chảy nước mắt, nhưng mà thầy nói A Di Đà tuột cái quý vị cũng cười. Rõ ràng là tâm của chúng ta hoàn toàn bị hoàn cảnh nó chi phối. Cho nên bây giờ chúng ta học vô ngã, không phải là chúng ta nói suông, mà vô ngã của Phật giáo là một triết thuyết được xây dựng trên nền tảng của chánh kiến và tuệ giác, để chúng ta thấu rõ được thế giới xung quanh và con người thật của mình. Cái đó mới được gọi là vô ngã, chứ không phải ta nạn câu cái mình nhịn cái nó vô ngã, không có đâu. Đó. Mình bưng chén cơm ăn mà có ai đó nói nặng nói nhẹ mình á, mình ráng mình nuốt vô rồi mình nói mình vô ngã, không phải. Có chánh kiến, người ta nạt mình mới không rớt nước mắt, phải không quý vị? Có tuệ giác, người ta ăn hiếp mình mới có thể là vượt qua được những khúc quanh của cuộc đời. Chúng ta có tuệ giác thì cái tinh thần vô ngã của mình nó mới đưa lên tới đỉnh điểm, và chúng ta mới có thể bước qua được những nỗi khổ đau. Còn không là cứ ấm ức, cứ bực bội, tại vì mình có cái cảm giác như là mình bị đè nén, bị người ta hiểu lầm, hoặc là bị thế này thế kia thế nọ. Vì cái trường hợp này thầy quán chiếu thường lắm quý vị. Mình đâu có, mình đương nhiên mình sống được lòng người này thì sẽ mất lòng một số người khác, đó là cái chuyện tất yếu. Mình không có trách ai được hết. Thí dụ bây giờ ăn chay đi, mình ăn chay thì những người thích ăn chay thì người ta thương mình, còn những người không thích ăn chay nó sẽ chống đối mình. Trong gia đình mình thôi khổ nói ai, quý vị thấy không? Mình niệm Phật thôi, những người mà mộ Phật, những người thấy niệm Phật được tâm bình an thì họ sẽ ủng hộ mình, người ta chia sẻ với mình và người ta đồng hành với mình. Mà ngược lại những người không thích niệm Phật, nó thích niệm cà phê, nó thích niệm vũ trường, nó thích niệm đua xe thì nó không thích mình. Đó. Bao giờ cũng vậy, hãy được lòng người này thì sẽ chắc chắn mất lòng một số người khác. Do đó chúng ta không phải bận lòng vì những chuyện mà thương hay không thương, ủng hộ hay không ủng hộ. Mình cứ thẳng một con đường chúng ta đi với cái tâm tuệ giác và chánh kiến. Đó là tinh thần vô ngã của đạo Phật. Cho nên vô ngã là một nguyên lý của đạo Phật, có thể đánh đổ được quan điểm chấp nhận và sùng bái đấng cứu thế hay là đấng sáng tạo ra vũ trụ và con người. Trước khi Đức Phật ra đời không có thuyết này, chỉ mơ hồ lắm, và có đại ngã và tiểu ngã theo giáo lý của Bà La Môn trong Áo Nghĩa Thư. Hễ mà con người ta tu tập hòa nhập với đại ngã, tức là có thể hòa nhập với Phạm Thiên, coi như là được lên cõi trời Phạm. Đó là điểm cuối cùng của họ tu tập. Còn tiểu ngã tức là chỉ cho cái ngã trong tâm của mình. Nhưng Đức Phật nói tiểu ngã hay đại ngã, nơi nào còn ngã chấp nơi đó còn khổ đau. Muốn thoát hẳn khổ đau, bạn phải xóa đi ngã chấp của mình. Cho nên tinh thần vô ngã đã được xác lập chính từ tuệ giác giải thoát của Đức Phật, cho nên nó vượt lên tất cả các tôn giáo khác, vì nó xóa hẳn quan điểm thần linh và đấng sáng tạo. Thượng đế không có. Thượng đế cũng là một chúng sanh giống như mình thôi, chẳng qua có phước hơn, tu tập trước mình, tu tập hơn mình, cũng vẫn còn ở trong vòng sanh tử luân hồi và vẫn còn ngã chấp. Cho nên nguyên lý của vô ngã là một nguyên lý có thể đưa con người vượt qua ngoài cái vòng chấp nhận cuộc đời này do một đấng sáng tạo tạo ra, vượt ra khỏi quan điểm đó và không bị khống chế bởi một đấng sáng tạo nào do truyền thống sùng bái của các tôn giáo lúc bấy giờ. Cho nên tinh thần vô ngã đề cao sự tu tập của con người, và đó là nhân bản. Chỉ có nguyên lý này mới có thể đẩy nhận thức của con người lên đến đỉnh cao, là thấy rõ được thật tướng của các pháp, mang lại tri kiến như thật cho chủ thể nhận thức các pháp. Tức là tâm của chúng ta là chủ thể đây, và nhận thức các pháp biểu hiện ra bên ngoài, chúng ta thấy rõ được từng thứ một. Giống như người mẹ mà thấy đứa con mà tới nó nũng nịu nói này nói kia, nó nịnh mình là biết ngay nó muốn cái gì, phải không quý vị? Có một người Phật tử kể cho thầy nghe, nên kể vui lắm. Mấy đứa con của con nó vô tình lắm, nó chỉ lo cho cuộc sống của nó thôi, mà lúc nào mà mẹ mà ngọt là biết nó muốn cái gì rồi đó, muốn xin tiền mẹ thôi đó, chứ không có gì hết á. Thì khi chúng ta tu tập với tinh thần vô ngã này, mà chúng ta học tinh thần vô ngã của Đạo Phật, chúng ta mới có cơ hội để nhận thức được về thật tướng của các pháp và chủ thể của tâm mình nhận thức về khách thể các pháp. Chứ nếu không có tinh thần vô ngã, chúng ta sẽ không thấy rõ đâu quý vị, chắc chắn là như vậy. Giống như mình không biết thì mình nhìn thấy cái quạt cắm điện vô cái nó quạt máy, nó quạt liền, nó quay cái mình hết mát, mình chỉ nghĩ đơn giản vậy. Nhưng mà đối với một người có chuyên môn, ta nhìn vô người ta biết, và họ giải thích được vì sao có những cây quạt cấm điện mà nó không quay. Chứ còn mình đâu có chuyên môn, mình đâu có biết, mình nói ủa sao kỳ vậy ta, sao tôi cấm điện rồi mà nó không quay. Khi người ta có chuyên môn thì người ta sẽ biết. Cũng vậy, khi chúng ta bắt đầu thực tập tinh thần vô ngã này, chúng ta sẽ thấy rõ được nguyên lý vận hành của các pháp và thấy rõ được thật tướng của nó. Nó tồn tại bao lâu và nó tồn tại như thế nào, và khi chúng ta kẹt vào những hình thức đó thì chúng ta sẽ khổ ra làm sao. Đứng trên bình diện tâm lý học để khảo sát vô ngã, thì chúng ta phải hiểu rằng vô ngã nó là một đặc cánh gồm những đức tính như là khiêm tốn, nhã nhặn, từ ái, chân thành. Ở đây chúng ta chỉ hiểu đơn giản về mặt tâm lý học thôi. Tức là cái vô ngã này nó biểu thị qua những cái cách sống của chúng ta, khiêm tốn hơn nè, nói chuyện mềm mỏng hơn, nhã nhặn hơn đó. Rồi mình từ ái hơn với tất cả mọi người và sống chân thành hơn. Còn nói theo duy thức học, vô ngã tức là không có những tính cách ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Ngã si tức là chúng ta đắm chìm vào những cái mê muội của ngã chấp, nó suối cái gì mình làm cái đấy. Ngã kiến tức là những cái quan điểm của bản ngã, nó dẫn chúng ta đi đâu chúng ta đi theo đó. Ngã mạn tức là chúng ta leo thang theo những đòi hỏi và những phản ứng của cái bản ngã, của cái tôi. Ngã ái tức là chúng ta bảo vệ cái ngã của mình, chứ đụng chạm tới mình là không được. Và bốn phạm trù này, ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, là những thứ mà chúng ta dễ thấy nhất trong cuộc sống này. Thí dụ như mình có một cái bản tính là bạn bè là trên hết. Trường hợp nào, hoàn cảnh nào, hãy bạn kêu bạn hú là mình chạy có cờ, bỏ mặc gia đình, không nghĩ gì hết. Và thậm chí còn dòm ngó luôn vợ của bạn nữa. Tại nói đây đụng chạm tới mấy anh. Cái đó là gì quý vị? Tức là cái ngã chấp nó đang vận hành. Nhưng mà khi người khác nhắc nhở, chúng ta nạt ngang, tôi vậy đó. Cái đó là ngã si đó. Tức là mình không có nhận thức rõ ràng về cái ngã chấp gọi là ngã si. Rồi mình cứ để cho nó tiếp tục kéo chúng ta đi. Chúng ta không có một cái chủ định nào để chấm dứt hoặc giả là hạn chế nó. Thì cái đó gọi là ngã kiến. Nó dẫn chúng ta đi, chúng ta tiếp tục sống với cái bản tính của mình. Rồi chúng ta bảo vệ nó nữa kìa. Chúng ta bằng cách, mọi cách chúng ta bảo vệ cái bản ngã đó và những thói hư tật xấu đó. Chúng ta cố tình chúng ta làm trận làm thượng lại để cho mọi người biết đó là nha, tôi mà nổi chướng lên là mọi người phải khổ đau. Cái đó gọi là ngã mạn. Và không bao giờ chúng ta chịu chấp nhận sự thật là mình có những tật xấu và mình luôn bảo vệ nó. Có người thậm chí nói tôi đầu thai 8 kiếp tôi cũng vậy đó, chịu không chịu thôi. Cái đó gọi là ngã ái. Tất cả những thứ này đều làm cho con người phiền não, khổ đau. Cho nên duy thức học rất là quan trọng. Chính vì lẽ đó mà Đức Phật dạy người Phật tử phải trao dồi tính cách vô ngã để có thể cơ bản tạo dựng cho mình nhân cách tốt, phẩm chất đạo đức tốt và làm cho mọi người gần gũi mình, thương yêu mình, quý mến mình. Vẫn là ngã chấp, nhưng mà phải có cái sự chân thành ở tuệ giác, chứ không có phải là giả tạo. Tại vì có nhiều người cũng giả tạo, quý vị thấy không? Họ muốn đạt được điều này, họ muốn mong điều kia, cho nên họ sẵn sàng luồn cuối và làm cho mình hài lòng. Cái đó không phải là tinh thần vô ngã trên cơ sở của tâm lý học, mà họ có những cái dụng ý tham vọng. Tính cách vô ngã, có thể nói đây là một mẫu người lý tưởng trong cuộc sống này. Nếu như ai cũng có thể tập được tinh thần vô ngã này thì quý vị sẽ biết rằng cuộc sống nó bình an lắm. Không có ai dẫm lên cuộc sống của ai, không có ai chà đạp lên trái tim của ai, và không có ai làm cho ai đau khổ hết. Cho nên tinh thần vô ngã rất là quan trọng đối với lại người học Phật. Căn bản về xã hội thì nó là nền tảng của đạo đức. Người mà sống mà có biết hổ thẹn, có biết trên biết dưới, có biết mình biết người, thì người đó mới là người có tư cách đạo đức. Và ngược lại thì chúng ta chỉ sống ích kỷ cho bản thân của mình mà thôi. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương này, Đức Phật nói vô ngã không chỉ dừng lại những yếu tố tâm lý để chúng ta hoàn thiện nhân cách của con người đối với con người trong xã hội mà thôi. Đức Phật đưa tinh thần vô ngã này ở những phạm trù của sự nỗ lực diệt trừ những tính ngã mạn, những cái tâm mà chúng ta luôn trung thành với ngã chấp của mình. Quý vị thấy ở trong chương thứ 12, ở điều thứ 12, diệt trừ ngã mạn là khó. Đó. Quý vị thấy rõ ràng Đức Phật nói cho chúng ta biết được rằng tinh thần vô ngã ở đây nó phải được đặt ở trên nền tảng của sự diệt trừ ngã chấp. Thì ở trong đạo Phật gồm có ngã mạn, tăng thượng mạn, mạn quá mạn hoặc là ti liệt mạn, vân vân. Ngã mạn tức là chúng ta ngạo mạn về cái cái khả năng của mình. Còn tăng thượng mạng, thí dụ là chúng ta muốn mình trở thành những bậc thánh hiền thế này thế kia, rồi mình cho mình là thánh hiền, mặc dù mình tu chưa có cái lại bao nhiêu hết, mình cũng cho mình thế này thế kia là tăng thượng mạng. Rồi còn mạng quá mạng, tức là thí dụ như là mình không bằng người ta mà mình cho mình hơn người ta, cái đó mạng quá mạng. Nhiều khi mình ngang với người ta mà mình cho mình hơn người ta, cái đó gọi là quá mạng thôi. Còn cái này mạng quá mạng, tức là mình thua người ta lẹt đẹt sẽ đích mà mình nói xin lỗi chứ không thi, chứ tôi thi tôi cũng qua hậu. Phải không? Đó. Hoặc là mình thi rớt cái mình nói giám khảo buồn ngủ, chấm không chính xác. Có mấy đứa học sinh học trò thầy nó thi rớt chứ không có đậu vô trường chuyên, nó là mấy người giám khảo chấm thi lúc đó ngủ gục, chấm không chính xác. Ti liệt mạng, tức là chúng ta có những cái mặc cảm tự ti. Thí dụ như mình bị cái gì đó thất thế, rồi người ta nói mình thế này thế kia, cái mình ngồi đó mình nói tôi nghèo, tôi không bằng ai, tôi dốt, tôi quê. Mấy cái dạng đó là dạng ti liệt mạng. Mình nói vậy nhưng mình có chấp nhận mình nghèo, mình quê, mình dốt không? Không bao giờ. Quá cái lời nói đó, mình vẫn nâng cái ngã chấp của mình lên, cái đó gọi là ti liệt mạng. Thì đối với lại những thứ ngã mạn này, diệt trừ là một vấn đề khó. Đức Phật nói ở trong điều thứ 12 của chương 12, trong 20 điều khó. Cho nên vô ngã ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương này, quý vị thấy Đức Phật đưa đây để cho chúng ta thấy được cái nhân tính cao thượng và biết yêu thương tôn trọng tất cả mọi loài là điều rất quan trọng. Thí dụ như là điều thứ 13 trong chương thứ 12, Đức Phật nói chẳng khinh người chưa học là khó. Ở đây nó vẫn thuộc về ngã chấp, vẫn thuộc về vô ngã, nhưng mà không phải chỗ ngã mạn nữa, mà là chúng ta biết tôn trọng và yêu thương người khác khi người khác chưa hiểu đạo lý. Chúng ta khó tìm được sự thông cảm lắm. Nhiều khi mình học trước, mình là còn thể hiện mình là người cũ, còn họ là người mới, và tự cho rằng mình là sư huynh kìa. Ghê gớm vậy đó, không biết tu ra đám ôn gì. Nó vô chùa sao tôi mà bây giờ nó lạm giọng chị hai tôi là đâu có được. Phải không? Xin lỗi, một cái người chưa vô chùa ngày nào cũng có thể làm chị hai mình được, thì huống chi người ta vô chùa. Vậy mà mình tự cho rằng mình vô chùa trước, mình là sư huynh. Vấn đề này là không có đúng, không có sư huynh, sư đệ gì chỗ này hết á, mà là sự tu tập của anh, của chị có đúng hay không. Hãy anh chị tu tập đúng thì vô một ngày thì vẫn là người hành giả chân thật, còn hơn là vô chùa mấy chục năm mà tu không có ra gì hết, toàn là hú thì giỏi. Vô ngã còn thể hiện tinh thần bình đẳng, không chấp mắc và không phân biệt, không kỳ thị. Điều này chúng ta thấy Đức Phật nói rất là rõ trong chương thứ 12, điều thứ 14. Thực hành tâm bình đẳng là khó. Những cái này nó gắn liền tới ngã chấp hết. Không thể nào chúng ta thực hiện được tâm bình đẳng, rất là khó, khó lắm quý vị. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử đi tới chào thầy, thì đa phần các Phật tử đều đứng chắp tay. Có người thì thể hiện cái sự cung kính quỳ, nhưng mà có người tới cũng không thèm chắp tay, gật đầu. Có người còn không thèm gật đầu đứng nữa kìa. Bây giờ thầy làm sao để thầy nhìn tất cả mọi người là bình đẳng với nhau, đều là Phật tử tới? Khó vô cùng, rất là khó. Thầy thấy có Phật tử dễ thương quỳ xuống chắp tay thưa thầy rồi nói chuyện được ngon lành, còn có người đứng giọng ông khỏe không? Tự nhiên thầy phải so sánh liền. Quý vị thấy không, khi mình so sánh thấy có người này dễ thương, người kia không dễ thương, người này biết đạo, người kia không biết đạo, ngay nơi đó tâm bình đẳng của mình nó không còn, tức là ngã chấp bắt đầu trỗi dậy rồi. Quý vị thấy tinh thần ngã chấp này trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nội, cái chương thứ 20 quý vị đọc kỹ, cái chương điều khó. Tiếc là kỳ khóa tu rồi thầy không có triển khai nhiều, quý vị tập trung vào cái chương 20 điều khó thôi. Quý vị đọc cho kỹ, quý vị sẽ thấy được Đức Phật dạy về tinh thần vô ngã. Thí dụ như là ở điều thứ 15, chẳng nói sự phải trái của người là khó. Quý vị thấy khó không? Thấy nó trước mắt mình nói, chứ sao mình không nói được. Mình có nín, mình cũng nín một chút thôi, chứ lát gặp mặt nó mình cũng nói xin lỗi, ba ngày sau tao gặp mày tao nói tiếp kìa. Cái tâm của con người là như vậy đó, nó hoài nó quỷ, nói cho nó hả dạ mà. Cho nên đối với lại chuyện thị phi, tức là chuyện phải quấy, chuyện đúng sai, mà mình không tham gia, đây là một chuyện, cả một vấn đề. Xin lỗi, không tham gia ở trước mặt, tham gia sau lưng, không nói với người này nhưng mà nói với người khác, rồi người khác nói với người khác nữa. Bản thân thầy thì thầy cũng vậy thôi. Thầy thấy thầy không nói là vì lý do mình nói nó kỳ quá, kiếm người khác mà nói. Nhưng mà mình nói không có với cái tâm khách quan của một người đứng trên tinh thần vô ngã, mà mình nói kèm theo một chút bình phẩm, kèm theo bình phẩm nữa, mình nhận định thêm, thì quý vị thấy tràn đầy ngã chấp. Cho nên ở đây tinh thần vô ngã, Đức Phật còn nói thêm cho chúng ta rằng phải để ý tới vấn đề, đó là cái thói xấu của mình là bươi móc. Không có, bươi cho nó ra, không có, móc cho nó ra. Chứ đừng nói chi cái chuyện có mà bươi mà móc là chuyện bình thường. Không có còn bươi cho nó ra đó. Ngạn ngữ của Trung Quốc có một câu rất là hay, đó là dạch lá sai bé, dạch lá bỏ sâu. Của Việt Nam mình là dạch lá tìm sâu, tức là nó có sâu mình tìm, còn đằng này nó không có mình bỏ vô cho có. Tức là dạch lá ra bỏ con sâu vô. Quý vị thấy thâm thúy dễ sợ không? Phản ánh được cái tâm của con người là cái tâm tật đố, luôn sống ở trong thị phi hơn thua, nói phải nói quấy người này người kia thôi, đủ thứ lộn xộn hết. Thì làm sao, bây giờ làm sao mình sống được cái tinh thần đúng đắn, không nói xấu, không bươi móc, thể hiện ngôn ngữ từ ái chân thành, giống như Đức Phật nói trong điều thứ 15 của chương 12 này. Tức là chúng ta chẳng nói sự phải quấy, tốt xấu, dở hay là hay của người khác. Cả một vấn đề, quý vị thấy không? Tinh thần vô ngã muôn đời chúng ta phải học, phải nhớ, chứ không cách nào mà chúng ta bỏ quên nó được hết. Như quý vị thấy ở điều thứ 18, Đức Phật lại nói vô ngã ở kiểu khác, là tùy duyên hóa độ người là khó. Thì quý vị thấy ở điều thứ 18 này, tinh thần vô ngã là Đức Phật chỉ cho chúng ta thái độ sống độ lượng, cởi mở, không nắm giữ độc quyền về tri thức, không, chúng ta không có cái tinh thần mà cái suy nghĩ gọi là hàng độc, tức là mình muốn giữ riêng mình, không đụng hàng với ai đó, không có. Mà chúng ta phải thể hiện tinh thần là chia sẻ sở học của mình một cách rộng rãi và bình đẳng đối với tất cả mọi người. Cho nên Đức Phật nói tùy duyên hóa độ mọi người là khó vô cùng. Chúng ta không thể hiện được tinh thần này, có hóa độ, có chia sẻ người khác, mình cũng lên mặt đằng anh đằng chị, thậm chí còn thể hiện đại ca nó kìa, rồi biến thành gấu luôn ở trong chùa đó, ăn hiếp người khác, ăn hiếp cái người mới vô chùa, nạt nộ người ta, la người ta sùm. Thầy thấy có mấy Phật tử đi cờ hơ ra ngoài đi mua cơm ăn, thầy hỏi sao vậy, nói vô bếp bị ông bà Phật tử la đuổi ra hết cơm rồi, mà vô cái này cũng mấy thầy đuổi người ta ra. Thầy nói cũng mấy thầy thì cũng phải chừa cho, cũng cho Phật tử ăn đi chứ để làm chi đó. Rồi Phật tử đi tới đi quân tu mà đi ra ngoài tiệm mua cơm ăn, quý vị chướng mắt không? Tình cờ thầy đi vô thầy thấy, thầy hỏi cái nói hết cơm rồi. Thầy nói làm gì có chuyện hết cơm, bao giờ thầy cũng kêu nấu cơm dư thừa phải thầy đem cho các trung tâm khác, chứ không để cho Phật tử tới đây tu tập mà thiếu cơm ăn, tại vì không có lo ăn sáng rồi thì buổi cơm trưa nó phải dư chứ đó. Đi mua cơm ăn kỳ không? Rồi đi xuống xin có một miếng muối thôi, Phật tử ăn cơm không được, tức là ăn không được thức ăn, người ta bệnh, người ta xin miếng muối tiêu, đuổi lên như đuổi tà, đi lên, không được vô đây, không được vô đây. Người ta nghe người ta buồn cũng là một cách nói, thôi cô đứng đây chờ chút đi, cần cái gì, phải không quý vị? Rồi cái mấy Phật tử đó mới phản ứng, mới nói ủa của bà hả? Rồi cái không trả lời được. Vậy chắc của ai? Cũng đâu phải của thầy đâu, của chung thôi. Cho nên thầy rất là ngại, quý vị biết thầy rất là ngại trong vấn đề mà nhà bếp. Nhớ bên kia im lặng ha, làm việc trong chánh niệm. Thầy rất là ngại trong vấn đề phục vụ cho người khác tu mà làm cho người khác phiền não trong những miếng ăn. Thiệt là thầy ngại, quý vị nghĩ quý vị có cần tới đây để ăn không? Đâu có cần, xin lỗi chứ cần thầy nói một tiếng đây, quý vị người bới ngô cơm đi tới đây tu nữa kìa, phải không? Còn không thì bới theo củ khoai lang, khoai mì, gói xôi cũng tu được. Tới đây để cần tu chứ không phải cần ăn. Chỉ một vài người Phật tử ý thức chưa cao thôi. Mình cũng không nên vì những người đó mà mình nạt nộ la ó người ta. Những người khác không có được. Khi người ta có nhu cầu, người ta cần thì mình hỏi, bây giờ cô cần cái gì, ngồi đây đi, tôi đem ra cho, khỏi vô nhà bếp. Tại vì trong nhà bếp nhiều khi nó chật, mình cũng không muốn người khác vô, tâm lý chung thôi. Đó, thì mình phải xử lý làm sao cho nó khéo, cho nó nhẹ nhàng. Tại vì ở đây đó, thầy muốn các bác Phật tử lớn tuổi cũng có một dĩa cơm ăn đàng hoàng, có một chén canh, chứ không giống như các đạo tràng khác là chỉ làm cái hộp cơm rồi phát, mình ngồi gốc cây mình ăn, kiểu đó làm sao cũng được. Thầy thấy tội nghiệp mấy bác nuốt không vô. Thầy trẻ đây nhiều khi thầy mệt thầy nuốt không vô, đừng nói chi lớn tuổi. Cho nên thầy luôn dặn mấy chú là nấu cơm nhão nhão một chút. Kệ ai trẻ trẻ chịu khó ăn cơm nhão. Mặc dù mình biết rằng là cơm khô là cơm thảo, cơm nhão là cơm hà tiện, nhưng mà mấy bác lớn tuổi nhão nhão dễ nhai dễ nuốt. Thầy chưa già đây, cơm khô thầy còn ăn không được mà, cơm nhão thầy mới ăn được, chứ cơm khô thầy ăn không được quý vị. Rau muống cũng phải luộc, phải luộc cho nó mềm, dưa leo phải xào cho nó mềm, dịu quặt thì mới ăn được. Còn mấy chú chùa thầy để vô chảo xóc qua xóc lại 5 cái nhắc xuống nhai cà rớp thầy nhai không được. Thầy nói một là dưa leo sống, còn hai là xào cho nó chín. Còn rau muống gì mà nhai, gì mà dai nhách vậy thì nuốt cho tới trong cắn chưa đứt, kéo cái ọt ra ngoài. Thầy nói nấu kỳ quá, phải nấu cho nó mềm. A Di Đà Phật. Thầy diễn tả nó thiệt quá quý vị, nghe thấy gớm không? Phải nấu cho nó mềm thì mới ăn được. Tại vì sao? Một trong ba đức của thức ăn đó, nó có cái đức nhu nhuyến, thanh tịnh đức, nhu nhuyến đức và như pháp đức. Đó, thì nhu nhuyến tức là chín và mềm. Thật ra quý vị biết mình phải cần có cái sự hỗ trợ về tiêu hóa bằng thức ăn chứ không có bằng thuốc. Là nấu chín nấu mềm ăn cho nó dễ tiêu. Lớn tuổi rồi khó tiêu, thầy thấy các bác ăn xong phải uống viên thuốc tiêu, thỏi sao vậy, nó khó tiêu lắm thầy. Nó bữa rồi thầy lên lớp mới, thầy thấy mấy chú chiên khổ qua sắc ra rồi chiên chiên như chú chiên vậy, xong mà đem kho kho xong một lớp dầu vậy, thầy nó chết rồi. Thầy nó cứ để tự nhiên đi, cái nó không chiên kho không ngon. Trời ơi, đâu có ai mà đòi ngon với đồ dở. Quý vị nhớ những cái khóa tu đầu tiên gì nhưng tu ăn ngon ghê không? Thầy phải làm công tác tư tưởng với lại sư cô lành đó. Sư cô lành là nó nấu cho ngon cho người ta ăn. Thầy nói như vậy vô tình đó, người ta tới đây người ta gì ăn sao? Ăn đủ thôi, đủ bụng, no bụng thôi. Thức ăn là thuốc để chữa bệnh đói mà. Mặc dù ngon mình ăn nhiều một chút. Nhưng mà để cho mình không có bị chấp đắm vào thức ăn. Mỗi lần ở đây buổi chiều còn có chè, còn có cháo, có đồ này kia. Bây giờ khỏi luôn, dẹp luôn, ăn đơn giản ra. Đừng có chế biến nhiều cái thức ăn mà có độc tố hoặc giả là cực quá. Thầy thấy cái bếp ở trên đó, mấy thầy trò là thợ, làm thầy quen bây giờ qua làm thợ xây bếp, xây kiểu gì khói nó không hút theo ống khói mà nó tuôn ra ngoài. Cho nên quý vị thấy thái độ cởi mở, tâm hồn độ lượng và không cố chấp độc quyền. Đây là một tinh thần thể hiện về vô ngã mà Đức Phật nói ở trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, nhất là điều thứ 18. Nhưng mà đối với lại điều thứ 9, quý vị thấy Đức Phật nói khác. Có thế lực không ỷ là khó. Đây, Đức Phật đưa ngã chấp ở một khía cạnh khác trong cuộc sống của những người có quyền. Muốn nói rằng sống giản dị, sống thật thà, sống kiên trung, sống lễ độ, sống không cửa quyền, sống không hóng hách, sống không ô dù, sống không quan liêu. Đây là một điều rất là khó khăn vô cùng. Mà quý vị thấy có quyền mà không ỷ quyền là một vấn đề khó vô cùng. Bởi vì quý vị thấy trong cái chuyện mà cổ học Tinh Hoa, cái anh đánh xe cho thừa tướng đó, quý vị nhớ câu chuyện đó không? Ông thừa tướng ông đi về quê thì ông thương cái anh đánh xe cũng là cùng quê, cho nên cho đi về quê. Thế là cái anh đánh xe thì nạt nổ hò hét thừa tướng tránh đường này kia, trong khi ông thừa tướng thì cúi đầu xuống, còn ảnh thì ngang ngước cái mặt lên. Xong cái công chuyện ảnh chạy về ảnh thăm nhà, thì bà vợ bà mới cuốn gói bà khóc. Cả ông hổ sao vậy? Tôi lâu ngày tôi mới về thăm mà bà làm gì? Bà nói bà xấu hổ lắm. Bà xấu hổ vì cái ông chồng hóng hách. Tôi nhìn anh tôi tưởng anh là tể tướng chứ không phải là ngài tể tướng là tể tướng. Tôi tưởng anh là tể tướng không à. Anh hách dịch, anh nạt nộ người ta, anh làm gì ghê, cho nên tôi xấu hổ lắm, thôi tôi không có sống chung với anh nữa. Cái câu chuyện đó quý vị thấy rất là thâm thúy. Thì ở đây chúng ta trên cái tinh thần của vô ngã của kinh Tứ Thập Nhị Chương, đặc biệt chương thứ 12 điều thứ 9, Đức Phật dạy chúng ta sống giản dị, sống thật thà, sống lễ độ, sống không cửa quyền, sống không quan liêu, không hóng hách là một vấn đề rất là khó. Và đặc biệt chúng ta sống không luyến tiếc vào ngã chấp, vào các tài sản sở hữu về vật chất, mặc dù chúng ta đang lâm vào cảnh nghèo khó. Đây là một điều khó vô cùng, giống như điều 1 của chương thứ 12 này là bần cùng bố thí nan, tức là nghèo khó mà bố thí. Đây là một vấn đề không phải dễ. Ở đây tinh thần vô ngã Đức Phật dạy cho chúng ta ở chỗ không chấp trước vào trong sở hữu của mình, những điều của mình có, những tài sản của mình có khó lắm. Ở đây có một cái ông chú mập mập, mặc quần đùi mà mập lắm, quý vị thấy mập mập khỏe mà hay đi xin á, y như rằng thầy tiếp khách ở đây là ổng đi vô ổng xách cái bịch thầy cho 5 kg gạo, ngày nào cũng vậy hết. Thầy nói sao ông mới vô ngày hôm qua, nó đâu có, 1 tháng rồi mới vô, rồi bây giờ cho hay không cho quý vị. Ngày nào ổng cũng vô xin mà đợi thầy đang tiếp khách xin, ổng đẩy thì vô thấy kẹt. Rõ ràng là thầy rất là bực mình, thầy khó chịu lắm quý vị biết không. Mà xin xong xách cái bịch gạo ra là ngày đó là phải cho 20-30 người nữa đó. Ông đi một vòng là ông được 50-60 kg rồi. Quý vị thấy thu nhập ông cao không? Ngày ông thu nhập được 500 ngàn, chứ đâu phải ít. Hơn thầy nữa. Thầy đi dạy học, xin lỗi quý vị biết, dạy rác cổ luôn, tháng có 1 triệu đồng bạc tiền lương à đó. Chứ đâu phải đơn giản đâu. Ngay cả trung tâm dịch thuật Huệ Quang đó, thầy vừa làm công tác dịch thuật, vừa làm công tác hiệu đính, vừa làm giảng viên giải đó, 1 tháng còn 1 triệu bạc. Triệu đó là để uống thuốc đó, uống nước đó, chứ không phải là tiền đổ xăng đổ dầu đó. Ổng đi 1 vòng có 500 ngàn rồi, ổng đi 2 vòng cũng có 1 triệu bạc rồi. Quý vị thấy ngày 1 tháng đi mấy vòng mà ngày nào cũng vậy, canh thầy có khách trong vô sinh. Rồi cái thầy nó hỏi rau đó ngồi đi, thế là ông ngồi đó, ông gặp mấy chú nói là sư phụ kêu ngồi ở đây chờ lấy gạo, nó tiếng là tròn thôi. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta là không có chấp vào trong cái vật sở hữu của mình, đó là tinh thần mà vô ngã đó, không luyến tiếc đó. Mặc dù là thầy không có tiếc thiệt, nhưng mà thầy cũng bực bội, quý vị thấy không, đằng nào cũng kẹt hết, cũng kẹt vô ngã chấp hết, rất là khó, không phải dễ mà chúng ta thực hiện sự tu tập đâu. Mình chia sẻ người khác, giúp đỡ người khác, chúng ta sẵn sàng. Nhưng mà khi lòng tốt chúng ta bị lợi dụng, quý vị nghĩ sao? Rõ ràng chúng ta học vô ngã là một chuyện, còn thành tựu được vô ngã là cái chuyện đó, xin lỗi, Phật với Bồ Tát thôi, còn con là chúng sanh, cho con dài chục kiếp nữa đi, con bò theo Ngài. Phải không quý vị? Khó tu vô cùng. Cho nên khảo sát từ Bệnh viện Triết Học thì chúng ta thấy vô ngã nó diễn tả bản chất vật lý con người ở sự vật hiện tượng là vô thường, luôn biến đổi, sự vận động của nó liên tục. Đây là tính tương đối, không phải là tuyệt đối. Cho nên chúng ta phải có một trạng thái tương đối tích cực để mình có thể khống chế ngã chấp của mình. Mình phóng thích nó để cho nó không có bám víu nhiều. Cho nên vô ngã khi chúng ta thực tập, chúng ta phải hiểu được đây là một sự kết hợp của nhiều yếu tố duyên sinh. Chúng ta phải hiểu được cái duyên sinh của nó sinh ra rồi nó diệt đi trong mỗi yếu tố nhân duyên để hình thành ra một hợp thể nhân duyên nào đó, và nó luôn biến đổi không dừng. Đây là thực chất của các pháp mà chúng ta cần phải nhận ra. Nếu không nhận ra thực chất này, chúng ta không bao giờ thoát được ngã chấp. Phải thấy được tinh thần duyên sinh vô ngã, thấy, biết, nhưng không thoát ra được, bản thân thầy thôi. Quý vị thấy không? Thầy vẫn hướng dẫn quý vị tu tập là đừng có buồn, đừng vô ngã. Nhưng đụng chuyện thầy cũng buồn, thậm chí buồn còn lâu nữa kìa. Đối với các chú đệ tử của thầy, dù thầy không nói ra chứ thầy cũng buồn. Làm sao mình thể hiện vô ngã được? Giống như có một chú đệ tử ngày hôm qua nhắn tin xin phép được về thăm thầy, con nhớ thầy. Nếu nhớ thầy tại sao lại từ bỏ thầy để đi? Rồi bây giờ nhớ là nhớ kiểu gì? Dù thầy thương chú đệ tử đây lắm, nhưng mà thầy vẫn từ chối. Thầy nói không cần thiết đâu con à. Thầy nói một câu vậy, nhưng mà trong lòng của thầy, quý vị biết không, nó ngập tràn những suy niệm của ngã chấp, vừa buồn vừa tức rồi vừa phiền não nữa. Chắc chắn ông chú này phải gặp một cái chuyện gì đó ngang trái trong cuộc đời, chưa lường được. Cứ nghĩ rằng rời vòng tay của sư phụ là một bầu trời xanh hiện ra. Xin thưa, không có con đường trải thảm đỏ để đón bước chân mình đâu. Chắc chắn là như vậy. Các chú không có nghĩ ra được điều đó. Bây giờ đối diện với những sự đổi thay nghiệt ngã của cuộc đời, rồi cảm thấy tiếc nuối. Bây giờ thầy lại không cho cơ hội nữa, lại thầy lại tự mâu thuẫn với thầy. Quý vị thấy không? Thầy tự nhiên thầy cảm thấy thương chú đang chơi vơi, mà bây giờ mình lại không cho chú dựa. Chú đang có cái hướng về mà mình không cho dựa. Nhưng bây giờ mình cho chú về thì làm sao mình dạy được những người khác? Tu hành mà không xác định được tư tưởng và lập trường của mình và con đường của mình, cứ lông bông như thế, rồi chùa này nó thành cái chợ rồi. Ai muốn vô vô, ai muốn ra ra, muốn đi đi, muốn về về, đâu có được. Phải giữ quy củ thiền gia. Nhưng mà lòng thầy rõ ràng là thầy cảm thấy rất là buồn. Thầy muốn, thậm chí thầy còn muốn gửi gắm cho một người khác để hướng dẫn chú. Thầy ẩn mật ở sau lưng để thầy nhờ người khác để mà chia sẻ với chú, giúp đỡ chú. Thì những chuyện đó thầy đã từng làm, nhưng mà thầy không biết thầy làm vậy đúng hay sai. Tại vì sao? Tại vì đệ tử của thầy có người hiểu, có người không hiểu. Và những chú đó vẫn thấy được rằng ra khỏi chùa vẫn đẹp, vẫn tốt, vẫn bình an. Nhưng các thầy, các chú đâu có biết rằng con đường đó là con đường thầy đã lót đá để cho các chú đi. Thầy phải âm thầm, thầy nhờ Phật tử khác hỗ trợ khi các thầy, các chú đó bệnh, thậm chí còn lo một số vấn đề nữa. Nhưng mà những người đó cứ nghĩ rằng không có thầy vẫn sống tốt, thầy vẫn bình thường, nhưng mà cũng buồn. Cho nên quý vị thấy vô ngã luôn là một vấn đề mà chúng ta không thể bỏ qua trong cuộc sống này. Làm sao mình thấy được thực tướng vận hành của các pháp là duyên sanh? Mình thấy đó mà mình vẫn bị kẹt. Cho nên đối với con người, vô ngã là sự kết hợp của hai yếu tố. Một là danh, hai là sắc. Danh thì thuộc về tinh thần, sắc là thuộc về vật chất. Chúng ta phải hiểu cho được hai thứ này. Danh sắc ở trong kinh nói đó, danh tức là tinh thần, tức là những thứ mà chúng ta chỉ có thể nói, chứ chúng ta không có thể nào mà cầm nắm được hết. Chúng ta chỉ suy nghĩ và nói thôi, cái đó là danh. Cái thứ hai là sắc, là thuộc về vật chất, tức là hai yếu tố vật chất và tinh thần nó hình thành nên con người. Hay nói đơn giản, tức là hai yếu tố này nó kết hợp lên nên cái thân năm quận của mình, nó đất, nước, gió, lửa và hư không. Thì những thứ này thuộc về sắc, sắc pháp. Còn thọ, tưởng, hành thức thì nó thuộc về tâm pháp. Tức là hai yếu tố rõ ràng, sắc pháp và tâm pháp. Thì cơ thể chúng ta được kết hợp bởi đất, nước, gió, lửa và hư không. Năm đại ha. Địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại và không đại. Trong cơ thể mình nó cũng có những cái khoảng không để cho không khí nó lưu thông, thì cơ thể mình mới vận hành được. Cái đó thuộc về là vật chất, nó thuộc về sắc pháp. Còn cái thứ hai thuộc về tinh thần, thuộc về tâm pháp, là thọ, tưởng, hành, thức. Thí dụ như sự cảm thọ vui buồn, rồi sự suy nghĩ về những vấn đề mà người thân của chúng ta làm cho chúng ta hạnh phúc hay gây cho chúng ta tổn thương, hoặc giả là sự vận hành của những cái dòng tâm thức chúng ta về vui buồn, về chấp ngã, và chúng ta phân biệt được cái này, phân biệt cái kia. Cái đó nó thuộc về tâm pháp, những cái đó thuộc về tâm lý. Thì trong đó không có yếu tố nào nó có được cái sự tồn tại tự hữu của nó. Sắc pháp và tâm pháp đều như vậy. Tức là cơ thể vật chất của chúng ta là cái thân này, và những suy nghĩ ở trong tâm của chúng ta, cả hai thứ đó đều không thật. Mà tất cả những thứ đó nó hỗ trợ với nhau, nó nương vào nhau, nó mới có thể tồn tại với nhau. Còn nếu không, chúng ta không thành thành một con người. Thí dụ như chúng ta là một con người chỉ có cơ thể vật chất thôi, còn cái tâm mình không có, thì mình trở thành gì? Bà điên. Trở thành người khùng. Chúng ta đâu có phân biệt được gì đâu. Vui buồn thương ghét chúng ta không biết gì hết. Chúng ta vui buồn thương ghét chúng ta có, chúng ta biết, và chúng ta không bị nó chi phối, thì mình trở thành một con người. hướng thiện. Đằng này một con người bây giờ chỉ thiên về yếu tố sắc pháp, tức là chỉ có cái thân thôi, không có tâm pháp, không có cái tâm suy nghĩ, thì chúng ta trở thành người điên, người khùng đó, hoặc là cái người sống đời sống gì thực vật, hoặc giả là cái người có khi nào mà chỉ có cái suy nghĩ vui buồn thương ghét mà không có cái thân vật chất, thì thành cái gì? Thành con ma. Nó một là thành con điên, hai là thành con ma. Tức là chỉ có những cái suy nghĩ, những dòng tâm thức mà không có cái cơ thể này, chỉ có con ma con quỷ thôi. Cho nên để hình thành một con người bình thường phải có hai yếu tố, đó là sắc pháp và tâm pháp. Tức là cái thân vật chất của mình là sắc pháp, và những vận hành trong tâm lý của mình, thọ tưởng hành thức, đó là tâm pháp. Cả hai cái đó kết hợp lại, hai yếu tố này tương tác nhân duyên với nhau trên nguyên lý cái này có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh, cái này diệt nên cái kia diệt. Cái đó chúng ta phải hiểu được, nó là bản chất không thật có, không thật hữu, không tồn tại. Nếu thấy được như vậy, chúng ta hiểu được lý duyên sinh, thì chúng ta mới có thể hiểu được đâu là ngã chấp, và ngã chấp làm cho con người ta bị khổ như thế nào. Vì cái này nó không thật. Khó lắm quý vị, khó nhìn ra được cái thân mình không thật lắm quý vị. Quý vị thấy không, chải tóc phải chải kiểu gì, nhuộm tóc phải nhuộm màu gì, sơn móng phải sơn móng gì, đeo cà rá phải đeo chiếc gì, đó có hết. Thậm chí thầy cũng vậy, mặc y hậu màu này phải đeo chuỗi màu gì. Cái này thầy thí dụ thực tế thôi, để chúng ta thấy được rằng tinh thần vô ngã của chúng ta, chúng ta chưa có tu tập nhiều, và nó bị ảnh hưởng bởi sắc pháp và tâm pháp liên tục trong cuộc sống mình, và nó không để cho chúng ta yên. Không có yếu tố nào là một yếu tố cố định bất biến hết ở trong cái cuộc sống này. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết. Ở trong chương thứ 20, thầy xin phép đọc cho quý vị nghe. Chánh văn Đức Phật nói rất là rõ. Đức Phật dạy rằng phải quán bốn đại trong thân, mỗi đại tự nó có tên, nhưng tất cả đều không có cái ngã. Ngã đã không thì chúng chỉ là huyễn hóa mà thôi. Thì trong kinh 42 chương này, chương thứ 20, Đức Phật nói rất là rõ về cái thân tứ đại của mình. Cái thân vật chất này nó có cái tên rõ ràng, là thân của mình là trắng hay đen, cao hay thấp, mập hay ốm, đó, nặng mấy ký. Rồi cái tinh thần của chúng ta cũng có luôn, là sở thích gì, thích thể thao, thích du lịch, thích làm diễn viên điện ảnh, thích đi làm tu sĩ, vân vân. Tất cả những thứ đó đều có tên hết, nhưng mà nó không có thực ngã, tại vì nó không tồn tại. Nó không có cái ngã hữu, tức là không có cái sự tồn tại thực chất của một thứ nào hết, mà tất cả những thứ đó nó nương với nhau, kết hợp lại mà hình thành. Chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta mới cảm thấy được bình yên, chúng ta mới giải thoát được. Cho nên Đức Phật khẳng định rằng mạng sống con người tồn tại chỉ trong một hơi thở. Cho nên ở trong kinh này, quý vị xem ở chương thứ 28. Chương 28, Đức Phật đưa ra một cái câu hỏi về mạng sống của con người là bao lâu. Quý vị thấy hai vị tỳ kheo đầu Đức Phật trách là không có hiểu đạo đó. Chỉ có vị thứ ba Đức Phật mới khen. Chương thứ 28, quý vị thấy Đức Phật hỏi mạng con người bao lâu, thì có người nói là tồn tại trong vài ngày, tức là vị đầu tiên trả lời như vậy. Thì vị sao mới trả lời với Đức Phật là Đức Phật cho rằng cái gì đó trả lời là chưa hiểu đạo. Cái vị thứ hai mới trả lời là tồn tại trong vài phút, Đức Phật cũng lắc đầu nói chưa hiểu đạo. Tới vị thứ ba Đức Phật mới tán thán với câu trả lời là mạng sống con người chỉ trong một hơi thở. Ở đây muốn nói về cái sự hợp nhất của cơ thể con người vật lý với lại tâm lý, hoàn toàn nó là vô ngã. Dù cho không gian nào hay thời gian nào đi chăng nữa, tinh thần này vẫn là tinh thần bất biến để cho người tu tập cần phải quán chiếu đối với lại cơ thể của con người, sinh mạng của con người và những cảm thọ của con người. Dù nó không thực thể, nhưng quý vị nghĩ xem coi, 30 năm mình vẫn không quên được cái ánh mắt của cái người đó và câu nói của người đó làm xúc phạm mình. Phải không quý vị? Thì vậy cái vui cái buồn nó có không? Nó có. Rõ ràng là nó có thiệt, chứ sao mà nó có giả được. Nhưng mà nó không có thiệt là nó không có liên tục, vì nó không có thực thể. Làm sao để chúng ta thấy được nó không thực thể? Bắt buộc chúng ta phải quán về vô ngã. Cho nên đối với thế giới này, nguyên lý vô ngã cũng diễn ra tương tự. Từ những vật thể lớn giống như thiên hà, vũ trụ, trái đất, hành tinh, núi sông, đất liền, cho đến các vật nhỏ như là một hạt bụi, một hạt cát hay là ánh sáng, thì tất cả những thứ đó đều được cấu tạo bởi những phân tử nhỏ về vật chất. Ánh sáng nó cũng có những phân tử của ánh sáng nó hình thành, cát bụi nó cũng có những phân tử của cát bụi nó hình thành lên, chứ đâu có phải là cái đó là nó có như vậy, là nguyên nó như vậy đâu, mà nó được hình thành bởi những nguyên tử, những phân tử vật chất. Và các nguyên tử, các phân tử này luôn vận động với một tốc độ vô cùng lớn, giữa chúng có những khoảng cách không gian khoáng đại so với kích thước của chúng. Thí dụ như bây giờ một hạt bụi, mình tưởng tượng chỉ là một hạt bụi thôi, phải không? Đó. Nhưng mà thực chất quý vị biết nó là được hình thành những cái hạt nhỏ hơn những hạt bụi. Cái đó chúng ta gọi là phân tử. Và giữa những phân tử đó có những cái khoảng cách, là những cái hạt đó nó vận động với nhau, nó mới kết lại với nhau hình thành một cái hạt bụi. Phải không quý vị? Quý vị nào mà học vật lý học rồi, không biết thầy nhớ gì có sai không? Thầy nhớ nguyên tắc vận hành đó. Một hạt bụi thôi, nó được kết thành từ những hạt bụi nhỏ khác. Mình hiểu đơn giản vì những hạt bụi nhỏ khác gọi là phân tử. Và giữa những phân tử, những hạt bụi nhỏ đó nó có những cái khoảng cách. Và những cái hạt nhỏ này nó luôn vận hành với một vận tốc rất là nhanh. Vận tốc nó mạnh lắm. Thì nó quay theo một cái trục, một cái quỹ đạo để nó hình thành nên một cái vật thể. Dù vật thể đó nhỏ như là một hạt bụi, nó cũng là một vật thể. Đó là thuộc về vật chất. Cho tới những cái hành tinh lớn như trái đất của chúng ta, nó cũng là một hạt bụi, nhưng mà hạt bụi lớn, đời hạt bụi khác như ngôi sao này sao kia, và tất cả nó đều quay chung một trong một cái hệ thống, trong một cái quỹ đạo của xung quanh mặt trời, gọi là quỹ đạo mặt trời thái dương hệ đó. Quý vị thấy không, nó quay với một cái vận tốc lớn. Thí dụ như ánh sáng từ mặt trời chiếu ra, nó cũng là những giọt ánh sáng, những phân tử ánh sáng kết hợp lại và nó vận động rất là nhanh. Thì tất cả những thứ đó nó đều không thực thể, nó đều không tồn tại. Dù nó có kích thước của nó, chúng ta nhìn chúng ta thấy nhỏ, nhưng đối với nó thấy lớn. Mình đây mình thấy trái đất, thấy núi, thấy sông là lớn, nhưng mà đối với lại những hành tinh khác thì ta thấy nhỏ. Còn mình nhìn thấy những hạt bụi nó nhỏ, nhưng thực chất nó không nhỏ, nó vẫn có kích thước của nó mà chúng ta không thể nhìn ra được bằng con mắt thường của mình. Thưa quý vị, điều này rất là quan trọng. Cho nên trong chương thứ 19, Đức Phật dạy cho chúng ta quán vô thường là thường, phải nói hết sức là hay. Đức Phật dạy thường, dạy như thế này: quán trời đất nghĩa là chẳng phải thường, quán thế giới nghĩa là chẳng phải thường, quán linh giác tức là bồ đề, hiểu biết như thế người sẽ mau đắc đạo. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta quán vô thường là chuyện thường. Bây giờ cái chuyện sống chết, người thân mình chết là chuyện bình thường trong thế gian, phải không quý vị? Vô thường thị thường, tịch diệt phi diệt. Vô thường là chuyện thường, nhưng mà chết thì chẳng phải là chết. Hai câu này rất là hay. Vô thường thị thường, tịch diệt phi diệt. Thế Tôn thượng ư song lâm tịch diệt, tức là Đức Thế Tôn còn tịch diệt ở chốn song lâm. Thì ngày nay người thân mình từ giả mình là chuyện bình thường, nhưng mình có thấy được cái bình thường khi cái chết rất bình thường đến trong cuộc sống này? Thấy được bình thường không? Sao bình thường được? Nếu thấy bình thường tại sao mình khóc? Tại sao mình vật vã? Tại sao mình phải ngất liệm đi? Dù cái chết là chuyện bình thường trong cuộc đời này, ai cũng phải một lần đi qua, phải không quý vị? Đức Phật dạy đó, chúng ta phải quán vô thường là chuyện thường, nhưng mà chúng ta không có quán được, chúng ta không thấy được. Và bây giờ làm sao để thấy được cái sự vận hành của các pháp? Một cái bông cũng vậy, nó cũng có sự vận hành của nó kết hợp bằng những bằng những tế bào nhỏ ở trong cái bông này, và những sắc tố nó mới ra được cái màu. Và quý vị biết cái những cái tế bào đó và những sắc tố đó nó cũng vận hành với một cái vận tốc, nó mới duy trì được cái màu đó trong thời gian bao lâu, dù nó chỉ tồn tại 1-2 tiếng đồng hồ, nó vẫn có sự vận hành, phải không quý vị? Mấy vị mà học vật lý còn trẻ nè, thầy nhớ là như thế. Ở trong thực vật nó cũng có sự vận hành, và bản chất nó không tồn tại, nó không có thiệt. Chúng ta thấy được như vậy, chúng ta mới hiểu được thế giới này là duyên sinh vô ngã. Nó chỉ tương tác tương thành với nhau, tức là kết hợp với nhau mà thành tựu, và không kết hợp với nhau thì không thành tựu. Cho nên nó không là sản phẩm của một ai hết. Làm gì có chuyện có người hô biến cái nó ra cái bình bông, hô biến ra cái nhà, hô biến ra chị đàn bà, hô biến ra anh đàn ông. Không có. Mà nó là sự kết hợp của các duyên cùng với nhân, nó mới hình thành ra các pháp. Và chúng ta thấy cho được cái nguyên lý vận hành của nhân, duyên và hiện tượng này, thấy được nó không thật như vậy, thì chúng ta biết rằng thuộc tính của vật chất là giả tạm, là không thật, để mình không phải khổ đau khi nó tan vỡ nhân duyên đó. Giống như người thân mình mất, chúng ta phải hiểu đây là duyên nghiệp kết thành quyến thuộc, từ quá khứ cho đến hiện tại rồi tương lai thôi. Trong một cuộc đời này chặng đường 100 năm, khi làm cha mẹ, khi làm anh em, chồng vợ, con cái, quyến thuộc, bạn bè, rồi cũng chia cách, rồi sao gặp lại. Mình biết như vậy, nhưng mà mấy mươi năm sống chung với nhau, ở gần nhau, xin lỗi, chỉ một ngày nên nghĩa tâm giao kìa, xa cách chúng ta còn buồn tê tái, phải không quý vị? Chứ không có đủ can đảm mà thà rằng như thế, thà là như thế. Không có đâu, mấy người đó nói xạo. Đau xót hết á. Do đó, khi nắm vững được nguyên lý vô ngã về con người, về cơ thể vật lý của con người, về thế giới xung quanh của chúng ta và các vật chất này, chúng ta tạo cho mình một nhân sinh quan trên nền tảng chánh kiến, một thế giới quan trên nền tảng tuệ giác, thì chúng ta sẽ thấy ra được rằng bản chất tất cả về các sự vật hiện tượng và tới con người và những dòng suy tư của mình đều chỉ là tạm có mà ra, chẳng qua do sự sắp đặt bởi tư duy con người mà hình thành ra từng nhóm, gia đình, xã hội có từ đó. Chứ lúc đầu nó không có, qua tư duy của con người mà nó có. Cho nên con người làm chủ vận mệnh của mình, không thể một đấng tạo hóa nào đứng ra để thành lập nên xã hội, nên con người rồi và ban cho họ có được một cái quyền được sống và hạnh phúc hay khổ đau, hoàn toàn không có vấn đề đó. Mà chính bản thân chúng ta làm chủ vận mệnh của mình. Điều này chỉ có thể thấy được ở triết thuyết vô ngã của Đạo Phật mà thôi. Có tài mà cậy chi tài, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, phải không? Đây là vấn đề thứ hai thầy nói ở đây, tức là cái nội dung thứ 9 trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, nói về cái tâm của mình. Nội dung này nó dài quá. Hôm nãy thầy hứa với lại quý vị là nói luôn về hai nội dung, ba nội dung trong một cái đề tài này, nhưng mà mới có cái vấn đề mà vô ngã là đã hết giờ rồi. Thôi bây giờ cứ nói tiếp, nói không kịp thì buổi sau mà nói tiếp, tại vì vấn đề cái tâm cũng phải nói nhiều. Thưa quý vị, từ trước tới giờ có thể nói là thầy trò mình đang lầm lẫn giữa cái tâm với lại cái suy nghĩ. Quý vị cứ đọc kinh Lăng Nghiêm lại đi, Đức Phật gạn hỏi Tôn giả A Nan về cái tâm. Quý vị sẽ thấy Tôn giả A Nan giỏi, học giỏi hơn mình nhiều, tu giỏi hơn mình nhiều, mà trả lời trớt quớt, không vô đâu, không dính đâu hết. Thì mình trả lời cũng vậy thôi. Chẳng qua là mình hơn là mình được học cái kinh đó, cho nên mình thấy Tôn giả A Nan trả lời sai. Sở dĩ mình thấy A Nan trả lời sai là vì có sự khai thị của Đức Phật. Nếu không có khai thị của Đức Phật, mình cũng vẫn nghĩ rằng Tôn giả A Nan trả lời đúng. Như vậy thôi. Cũng giống như mình vậy đó. Họ còn nhỏ, thì mình chơi những trò chơi của con nít, đi chơi tắng u, đi chơi u đồ này kia, rồi đi nhảy dây nhảy cò cò đồ. Nhưng mà lớn lên thì mình đâu có nhảy dây nhảy cò cò nữa, mà mình đi nhảy tưng tưng ở vũ trường. Cái tự nhiên thấy lại những trò chơi nhảy dây là con nít rồi này kia, thấy không? Tự nó đào thải theo từng thời gian nó vào, trong từng bối cảnh đó chúng ta vẫn thấy đúng, vẫn thấy đúng như thường. Thí dụ như hồi nhỏ mình học những cái gì, học đi, học đứng, rồi học nói, rồi học ăn nữa. Nhưng mà lớn lên chúng ta học những cái khác. Chúng ta học cách suy nghĩ, chúng ta học cách kiếm tiền, chúng ta học cách làm cho người thân của mình hạnh phúc, chúng ta học cách làm cho cha mẹ của mình bớt đi những lo buồn. Và tùy theo bối cảnh, tùy theo giai đoạn mà những cái đó nó có giá trị nhất định của nó. Cho nên nói sai cũng không phải, mà nói đúng thì nó cũng không có nhầm. Mà đặc biệt tâm là một khái niệm của Phật giáo được đề cập nhiều nhất ở trong các kinh điển. Ở đây thầy chỉ xin thưa với lên lại quý vị một điều quý vị cần phân biệt ở chỗ cái tâm này, là đừng bao giờ quý vị đưa cái tâm của đạo Phật trong giáo lý mà so sánh với vấn đề duy tâm duy vật của các triết thuyết xã hội. Tại vì người ta cho rằng những cái gì mà thấy ra và họ chứng minh được thì cái đó gọi là duy vật, biện chứng. Và những cái mà không thấy ra và chúng ta chỉ có thể biết qua sự cảm nhận, tư duy, thì cái đó gọi là duy tâm. Thí dụ như tại sao mà người thân của chúng ta mất rồi, thỉnh thoảng trong những giấc mơ chúng ta vẫn thấy, cho cái đó là duy tâm. Hoặc giả là chúng ta đi tới một cái nơi nào đó bỗng dưng cái mình lạnh, cái mình ớn xương sống, mình không biết vụ án gì, nhìn quanh có ai ngó mình không, cái đó cho rằng duy tâm. Đương nhiên là chúng ta phải sợ. Cho nên chúng ta hiểu như thế này, cái tâm mà được đề cập trong kinh điển của Phật giáo hoàn toàn không phải là cái tâm của chủ nghĩa duy tâm đối với lại duy vật. Quý vị phải nhớ ha, hoàn toàn nó khác. Tại vì sao? Tại vì tâm mà Phật giáo chủ trương đây là một cái tâm xa lìa bản chất đối lập của duy lý. Tâm là pháp môn để thực tập tu hành. Rõ ràng như thế, chứ không phải là một cái tâm mơ hồ để đối lại với lại cái duy vật. Hoàn toàn nó không thuộc về phạm trù của duy tâm. Theo ngôn ngữ cổ đại của kinh điển thuộc dòng nguyên thủy Phật giáo, chữ tâm được đọc là citta, tức là theo chữ Pali, tức là cái chữ gốc đó là dịch từ chữ citta. Thì cái chữ citta này đó, chữ citta này đó, tức là có nghĩa rằng suy nghĩ, với cái nghĩa là chủ theo nhận biết đối tượng, nhận biết cảnh xúc đối. Tức là tâm là một cái dòng suy tưởng, hay nói đơn giản là chủ thể, mà nó có thể nhận thức biết được tất cả những đối tượng là khách thể. Trong kinh gọi là xúc đối, tức là những cái mà nó tiếp xúc đối diện với mình, chúng ta có thể nhận biết được, cái đó gọi là tâm. Thí dụ nhìn vô bình bông, chúng ta biết rằng bông này là bông gì, nó màu gì. Khi chúng ta biết được tên của bông này, biết được màu của bông này, có sự vận hành của tư duy, của sự nhận thức, thì cái dòng nhận thức đó, cái tư duy đó, cái đó gọi là tâm. Quý vị hiểu không? Chứ không phải cái tâm này chúng ta hiểu một cách mơ hồ đó là duy tâm. Trong cái tâm nó đã có sự nhận thức, có sự phân biệt và biết một cách rõ ràng. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn cái bình bông mà chúng ta không có cái dòng suy nghĩ, không còn biết, thì chúng ta chỉ biết là bình bông thôi, chứ chúng ta không biết bông gì. Tại vì có những lần chúng ta gặp những người quen ở ngoài chợ mà chúng ta không có chào, chúng ta gặp rõ ràng chúng ta thấy đó. Tại vì mình không có cái sự suy nghĩ phân biệt, cho nên mình không biết người đó là người quen của mình. Tới chừng sau mấy ngày cái người đó gặp mình, cái này giàu rồi bà gặp tôi, bà làm lơ, bà không chào. Cái mình nói tôi gặp bà hồi nào, cái nói bữa đó tôi đi chợ tôi gặp bà, tôi chào bà đi luôn, bà làm lơ. Rõ ràng chúng ta có gặp, nhưng mà cái gặp nó dừng lại ở cái nhìn của con mắt tức là nhãn căn thôi, chưa có cái dòng suy tư phân biệt qua cái cửa sổ con mắt, tức là chưa có sự tham gia của tâm, cho nên chúng ta thấy mà không biết cái gì. Nói theo Phật giáo, thấy mà không thấy, chúng ta không bị cái thấy nó chi phối mình, thì chúng ta sẽ bớt khổ đau. Không phải vô cảm nha quý vị, trạng thái này khó lắm nha. Mình tu tập để đạt tới trạng thái này nó khác, còn cái đó mình vô tình mình được thôi. Còn mình cố gắng mình tu tập để mình thấy bình bông mà mình không bị bình bông này phân biệt, khó lắm. Nó chửi mình mà mình không thấy nó chửi mình, quý vị thấy được không? Xin lỗi, tao nhịn mày bữa nay chứ ngày mai mày tới số ngày mày quỷ. Thấy không? Tức là mình cũng có cách mình suy tư, thể nó có sự tham gia của tâm, tức là có phân biệt. Có phân biệt nó có khổ đau. Cho nên ở đây, căn cứ theo cái từ ngữ xưa nhất của kinh điển Phật giáo, cái chữ tâm là chữ siti. Sita, chữ sita, đọc là sita. Thì cái chữ này định nghĩa rằng đây là dòng suy nghĩ của chủ thể nhận biết được khách thể khi đối xúc, tức là khi đối diện và tiếp xúc. Cả một vấn đề chứ không phải giỡn đâu quý vị. Cho nên tu ở chỗ này là tu tâm này. Tu tâm là tu chỗ này nè, chứ không phải giống như mấy người ở nhà đó, thấy mình đi chùa nó đi đâu, tu ở đâu cho bằng tu nhà, tu tâm thôi chứ hình thức làm gì. Nghe mấy ông thầy chùa dụ dỗ đi, họ nói sai. Tu tâm chính là ở chỗ làm sao để chúng ta xử lý được dòng suy tư của mình, nhận thức của mình chiều hướng xấu thành chiều hướng tốt, để chúng ta không khổ đau. Cái đó gọi là tu tâm, chứ không phải im im ở nhà không nói tới ai là tu tâm. Xin lỗi, tới khi nó nói coi trời gầm không nhả, phải không quý vị? Có mấy người im đó, tới khi nói trời long đất lở, quý vị thấy không? Mấy người lù khù đó, nó giác cái lù tổ bố nó chạy có cờ. Vậy mà mở miệng ra nó chỉ cần tu tâm thôi, không cần hình thức, tại họ không có hiểu tâm là cái gì. Họ không hiểu mà tu tâm là tu cái gì. Nó chỉ cần ở nhà hiền, không nói tới ai, chưa chắc cái đó là tu tâm. Tới đụng chuyện thôi, nanh gút nó mọc ra mấy chục cái cùng một lúc, chứ đừng có nói. Cho nên theo ý nghĩa này, cái gì có khả năng nhận thức được trần cảnh bên ngoài, có khả năng nhận thức được tất cả những vui buồn tác động vào cho mình, cái đó gọi là tâm. Cái nhận thức đó, cái đó gọi là tâm. Thì đối với lại kinh 42 chương này, khái niệm tâm được xoay quanh những vấn đề đạo đức, thiện, ác. Đây là một nhân bản lớn, chỉ có đạo Phật hướng dẫn chúng ta làm sao để cải thiện cho được cái tâm này, tức là những dòng suy nghĩ này với chiều hướng tốt hơn, đạo đức hơn, để xây dựng một đời sống bình yên cho cá nhân mình ở hiện tại và tương lai. Thì cá nhân mình nó ảnh hưởng tới những người thân, đó là chồng, là vợ, là cha mẹ, là con cái, là đồng nghiệp, là bạn bè, và nhân rộng hơn nữa là một xã hội. Một xã hội bình yên được xây dựng trên nền tảng của một tâm thuần thiện thanh tịnh. Cho nên mình tu tâm nó có giá trị như vậy đó, chứ không phải là không cần hình thức, chỉ cần ở nhà hiền là tu tâm, không cần phải ăn chay, chỉ cần đừng nạt nộ người ta, đừng có làm ác. Xin lỗi, ai biết mình đừng làm ác, ai biết mình không có làm ác, phải không? Chứ có mình mới biết thôi. Thấy người ta bận bộ đồ đẹp hơn, người ta đeo cái hột xoàn bự hơn là mình muốn liếc rồi. Liếc cho rớt mắt ra cũng chưa có cái hột xoàn nữa, lấy cái hột é gắn vô đỡ đi. Mắc gì phải đi ganh tị với người ta. Quý vị biết có một cái gia đình nó tới đây cúng dường thầy 5kg hột xoàn đó nha quý vị. Nhưng mà hột xoàn giả. Để mà gắn lên trên cái hào quang của Đức Phật. Họ nói thiệt con cúng dường 5kg, tức là một viên bằng cái ngón tay này nè. Nó, thầy nói ít nhỏ thầy đừng nói lớn quá, và người ta giết thầy. Cái họ nói trời ơi không ai dám giết thầy đâu, tại vì ai cũng biết là thầy đông hột xoàn bằng lông sữa bò. Cho nên con cúng 5kg không có lại gì hết. Mấy vị mà đi buôn bán đá quý đó, tức là hột xoàn nhân tạo vậy đó, họ nói đá quý nhân tạo đẹp lắm, có đưa thầy coi, thầy thấy cũng đẹp. Để gắn lên trên cái hào quang Phật á, thầy nói có khi nào nó tưởng đồ thiệt đó lên nó gỡ hết rồi Phật bị ghẻ chóc lon lộ không? Cái anh đó nói thầy cứ để thêm cái chữ ở dưới hột xoàn giả. Tại nó không để người ta cũng biết nó là giả. Chứ đồ thiệt ai dám để ra đó phải không quý vị? Trời ơi, quý vị biết cái gì mà phô phô ra thường thường là đồ giả. Đồ thiệt là mình giấu kỹ lắm, tại mình để ngoài trúng đớp rồi sao. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cho được khái niệm về chữ tâm này, đó là xây dựng về cái thiện, cái tịnh, để chúng ta loại trừ cái ác, cái nhiễm ô. Tức là phạm trù thiện ác, nhiễm tịnh, phàm thánh được chắc lọc liên tục, và chúng ta phải biết chọn lựa để xây dựng một cái tâm tốt. Cho nên được gọi là tính nhân bản. Thiện ác, hành vi, đạo đức hay là phi đạo đức, những năng lực đối kháng hoặc là không dung chứa nhau tồn tại trong cuộc sống này, tất cả chúng ta phải đưa lên một cán cân và phải quán chiếu nó. Hay nói khác đi, tức là chúng ta làm lệch dòng suy tư, thay đổi dòng chảy của tâm thức chúng ta, từ hướng xấu sang hướng tốt, từ hướng ác sang hướng thiện, từ nhiễm ô sang thanh tịnh, từ phàm phu thành thánh hiền. Như vậy chúng ta xây dựng cho mình một môi trường sống tốt đối với bản thân, đối với gia đình và đối với xã hội. Đó. Cũng như bóng tối và ánh sáng, ban đêm, ban ngày, mặt trời hay mặt trăng, hễ cái này tồn tại thì cái kia phải vắng mặt, hễ cái này không hiện hữu thì cái kia có mặt. Thí dụ hễ có mặt trời thì nó không có ban đêm, phải không? Hễ có bật đèn lên thì không có bóng tối. Chúng ta phải nghĩ như vậy, và chúng ta trao dồi nó và tô bồi cho những thiện tâm này, cũng chính là chúng ta tẩy trừ đi những tổ hợp của cái xấu, của cái ác, của cái bất thiện. Cho nên cái ác pháp, cái bất thiện pháp một khi đã gột rửa khỏi tâm thể thì bản chất thanh tịnh của chúng ta sáng suốt tự nhiên hiện bày. Thí dụ như tấm gương soi mặt, chúng ta để lâu quá bụi bám, chúng ta không cần phải làm gì, chỉ cần xịt miếng nước, lấy cái đồ dẻ lau hết bụi thì tấm gương tự sáng. Chứ chúng ta cũng không cần phải cầu cho nó sáng ra, phải không? Cũng giống như mây che thì nó hơi tối một chút, nhưng mây nó thoát ra thì mặt trời lại chiếu sáng tiếp tục. Chứ chúng ta không cần phải cầu cho mặt trời nó sáng, vì bản chất nó đã sáng rồi. Chẳng qua nó không soi được là vì mây che. Cũng vậy, thiện tâm nó có sẵn ở trong lòng mình, chất thanh tịnh nó có sẵn ở ngay nơi tâm, mà do vì những cái dơ, những cái rác của cái ác, của cái bất thiện nó bám, nó che. Bây giờ chúng ta làm sao? Chúng ta đẩy nó đi, chúng ta đẩy nó đi là nó bình yên. Giống như ở quê có những cái ao, quý vị thấy bèo nó đầy mặt ao không? Làm sao chúng ta nhìn thấy được bầu trời xanh sôi trên mặt ao? Chỉ cần chúng ta khoác bèo ra là chúng ta có thể thấy được cả bầu trời, mây xanh, mây trắng, rồi trăng lồng lộng, và nó hiện rõ trên mặt nước. Bèo là chỉ cho những tâm bất thiện của mình, những ác pháp. Và mặt nước trong xanh là chỉ cho tâm thiện. Tâm thiện đó sẽ tự hiện ra khi những cái dơ, những cái xấu nó được tẩy trừ. Cho nên tu thiện tâm thực ra nó có nhiều phương cách, nhưng quan trọng nhất đó là làm sao chúng ta tẩy trừ đi những cái bất thiện, những cái ác, những cái xấu ở trong lòng của mình, thì tự nhiên chúng ta sẽ được thanh thản, sẽ được an lạc. Còn cách hành trì như thế nào được Đức Phật diễn tả trong kinh Tứ Thập Nhị Chương ra làm sao, thầy hẹn buổi sau sẽ trình bày chi tiết hơn. Xin cảm ơn quý vị. Xin thưa quý vị, khóa quân tu sau chính thức thầy sẽ gửi thiệp Du Lan và sẽ mời quý vị buổi chiều ở lại họp để bầu ban tổ chức của lễ Du Lan. Thì chương trình Du Lan năm nay sẽ tổ chức vào trúng ngay ngày rằm, tức là ngày Chủ Nhật. Những năm trước là tổ chức trước rằm, nhưng năm nay là tại vì mình kẹt các khóa tu trên đất mới cho nên không dời được. Tại vì sau Du Lan một tuần lễ thì chúng ta tổ chức lễ dân y cho 100 vị vào ngày Chủ Nhật tuần sau, tức là ngày 22 tháng 7 âm lịch, ở đây tổ chức lễ dân ca sa. Do đó là không có ngày nào để lựa, nếu lỡ trước tuần nữa thì nó kẹt với cái ngày tu kia nữa thì không làm được, lo không nổi. Do đó là tổ chức ngay rằm. Lần đầu tiên chùa mình tổ chức Du Lan ngay rằm, những lần đầu thì tổ chức sau rằm và sau này tổ chức trước rằm, nhưng lần này tổ chức trùng ngay rằm. Thì rất là mong các vị thông cảm. Thì có nhiều Phật tử nói là rằm rồi người ta cúng chùa thì ai cũng có chùa, thì đi chùa nào cũng được chứ đâu có sao đâu. Quý vị muốn cúng chùa nào cũng được, muốn đi chùa nào cũng được. Viện Chiên Tu thì tổ chức ngay ngày rằm tháng 7 đó, ngày rằm tháng 7 mưa ngâu đó. Thì hôm nay thầy xin được gửi lời mời trước đến các vị, đó là tổ chức Vu Lan vào ngày rằm tháng 7 với chủ đề sẽ là mãi mãi. Một chuyên đề Vu Lan dành riêng cho những người con mồ côi mất hết cha mẹ, để cho chúng ta trân quý tình cảm của cha mẹ, vì có thể ngày mai này cha mẹ của mình sẽ mãi mãi chìm vào quá khứ. Để chúng ta ý thức được mà trân quý tình cảm cha mẹ và hiếu thảo với cha mẹ trong lúc mình đang có ở hiện tại, để mai này vô thường có đến rồi, chúng ta không hối tiếc mà nói câu sẽ là mãi mãi, mà chúng ta phải nói ngay bây giờ, có thể ngày mai sẽ là mãi mãi mình không còn cha mẹ. Thì trên tinh thần đó, cũng như hàng năm, chương trình Vu Lan cũng diễn ra với tính cách là một diễn đàn, có những nhân vật đến để chia sẻ với chúng ta về những cảm xúc của họ suốt những năm tháng khi sống không có cha mẹ. Rồi sau đó quý vị sẽ dùng cơm hộp, chùa sẽ lo, và quý vị cũng phải chuẩn bị trang phục của mình giống như hàng năm, tức là nam thì mặc áo sơ mi trắng, nữ thì mặc áo dài truyền thống. Còn các vị không có áo dài mặc áo tràng cũng được, thì ban tổ chức cũng sẽ sắp xếp những khu cho các Phật tử mặc áo tràng và Phật tử mặc những trang phục còn lại thì ngồi ở khu khác. Rồi. Thầy xin thông báo trước với lại quý vị vậy, thì một tháng nữa sẽ chính thức gửi thư mời cho quý vị.
Tâm ca bước đinh nhàn bóng chim qua, khách đi nghìn dặm lìa xa nẻo sơn hà, đường tù gian khổ chướng ngại trải hằng xa, nghịch thuận duyên ma khao thương ghé nở hoan gia, ca thương cảm nhận con trồng tâm cá vượt đính nhàn bóng chim quang cánh đi nghìn dặm lìa xa nẻo sơn hà đường tù gian khổ chướng ngại trải hằng xa nghịch thuận duyên ma khao thương ghé nở hoan gia khá thương cảm nhận cõi ta bà khổ vui bao quán hình tà sư hoa nhẫn nại bền lòng tình tiến mãi áp vàng thò bạc năm tháng sẽ dần ra khá thương cảm nhận cõi ta bà khổ vui bao quán vinh nhục tà sư hoa nhẫn nại bền lòng tình tiến mãi áp vàng hò bạc năm tháng sẽ dần ra áp vàng hò bạc năm tháng sẽ dần ra
chân của quý thầy chúng ta bước theo
Di Đà Phật Nam Mô Di Đà Phật
Nam Mô Di Đà Phật Nam Mô Di Đà Phật Nam Mô Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô
Om Tare Tu Tare Ture So Om Tare Tu Tare Ture So Om Tare Tu Tare Ture Soha Om Tare Tu Tare Ture Soha Om Tare Tu Tare Ture Soha